Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 21 tháng 10, 2016. Philippines chia tay với Mỹ, Washington yêu cầu giải thích. Thủ tướng Nhật hội kiến riêng với Tổng thống Philippines vào tuần tới. Tàu sân bay Nga tiến về Địa Trung Hải, NATO lo ngại. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ thiếu giải pháp tốt để đối phó với việc Philippines đổi trục. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu đồng minh Philippines giải thích ý nghĩa của tuyên bố của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm qua tại Bắc Kinh, trong đó ông nói đến việc chia tay với nước Mỹ. Một đặc sứ Mỹ sẽ đến Manila ngay tuần tới để tìm hiểu ngọn ngành vụ việc, Trọng Nghĩa cho biết.
Trong một cuộc họp báo hôm qua tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby xác nhận là Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm, xin trích, một lời giải thích chính xác về những gì mà Tổng thống Philippines muốn nói khi ông đề cập tới việc chia tay với nước Mỹ. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các tuyên bố về việc chấm dứt quan hệ với Mỹ của ông Duterte rất khó lý giải vì mâu thuẫn với quan hệ rất gần gũi mà Mỹ đang có với người dân cũng như chính phủ Philippines ở mọi cấp độ, chứ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực an ninh. Theo ông Kirby, bạn bè và đối tác của Mỹ trong khu vực cũng không hiểu rõ các phát biểu của Tổng thống Philippines. Ngay vào tuần tới, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á, sẽ đến Manila để tìm lời giải thích. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định rằng đó là một chuyến công du đã được dự trù từ lâu. Vào hôm qua, Tổng thống Philippines đã gây chấn động khi ngay tại Bắc Kinh, ông công khai tuyên bố chia tay với Washington, cho rằng Mỹ đã thua cuộc cả về quân sự lẫn kinh tế. Đồng thời, ông khẳng định là sẽ liên minh với Trung Quốc và Nga để đối đầu với các vấn đề của thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Và như thông lệ trong thời gian gần đây, sau các tuyên bố dữ dội của ông Duterte, các quan chức chính phủ Philippines lại phải lên tiếng đính chính. Và hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez đã khẳng định rằng Manila vẫn sẽ duy trì quan hệ kinh tế thương mại với Washington. Phát biểu với giới báo chí tại Bắc Kinh, ông Lopez giải thích là Tổng thống Duterte không nói về việc chia tay với Mỹ và Philippines không dừng các hoạt động thương mại và đầu tư với Hoa Kỳ. Riêng ở Philippines, một quan chức cấp cao tại phòng truyền thông của Tổng thống Duterte đã kêu gọi mọi người khoan diễn giải tuyên bố của ông Duterte về việc chấm dứt quan hệ với Mỹ. Tuyên bố này tuy nhiên đã khiến cho công luận Philippines hoang mang. Kẻ chống người bênh, thậm chí một số còn lo ngại một hành động phiêu lưu về mặt quân sự cũng như kinh tế. Thông tín viên RFI Marianne Dagda tường thuật từ Manila.
Pour une partie de la classe politique philippine, ce divorce d'avec les États-Unis est totalement justifié.
Một bộ phận trong chính giới Philippines cho là Tổng thống Duterte có lý, như Renato Reyes, tổng thư ký của đảng Bayan thuộc cánh tả. Theo ông, thì tất cả các tổng thống Philippines cho đến giờ đều là con rối của Mỹ và họ vẫn trung thành với Mỹ. Chúng tôi cho Mỹ đóng quân trên lãnh thổ Philippines, nhưng có được lợi gì đâu. Quan hệ hai bên thật là không cần đối. Với những nước khác, ít ra chúng tôi còn có nhiều chọn lựa. Ngược lại, thì ông Roylo Goles, một cựu cố vấn an ninh quốc gia, đánh giá rằng việc tách rời khỏi Mỹ rất phiêu lưu. Có thế nào đánh đổi một đồng minh đã chứng tỏ sự trung thành từ gần 70 năm nay với một kẻ khác mà ý đồ không rõ ràng và đã chiếm vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta? Đối với ông Goles, tách Philippines ra khỏi Hoa Kỳ là điều không thể. Kinh tế Philippines sẽ không chịu nổi, sẽ bị tê liệt vì Hoa Kỳ là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Philippines. Ngay trước khi ông Duterte đến Bắc Kinh, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người Philippines tỏ ý nghi kỵ Trung Quốc và ngược lại cho thấy là rất tin tưởng vào Hoa Kỳ.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Đúng vào lúc Tổng thống Philippines kết thúc chuyến công du Trung Quốc với tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ gây sốc, thì ba nguồn tin từ Nhật Bản ngày hôm nay cho biết Thủ tướng Nhật sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Philippines vào tuần tới tại Tokyo. Theo một số nhà quan sát, chính quyền Nhật Bản lo ngại Philippines ngả vào vòng tay Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động bành trướng tại Biển Đông. Hãng thông tấn Reuters dẫn lại một nguồn tin cho hay, trong chuyến công du 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có một buổi nói chuyện riêng với Tổng thống Philippines Duterte tại nhà mình vào ngày thứ Tư, tiếp theo cuộc tiếp đón chính thức với sự tham gia của các quan chức cấp cao đôi bên. Một nguồn tin khác nêu nhận định, việc Thủ tướng Nhật có một cuộc gặp riêng thứ hai như vậy là một điều hy hữu. Chính quyền Nhật Bản đang ở trong một tình thế hết sức tế nhị, vừa phải cổ vũ cho liên minh an ninh chiến lược Mỹ-Nhật, nhưng không thể làm Manila phật lòng mà ngả hẳn về phía Trung Quốc. Trả lời Reuters, tránh văn phòng chính phủ Nhật cho biết Tokyo theo dõi sát diễn biến quan hệ giữa Trung Quốc, Philippines và Hoa Kỳ có thể tác động đến Nhật như thế nào, nhưng không đưa ra bình luận. Quan hệ giữa Nhật Bản với Philippines vốn là một trụ cột trong chính sách Biển Đông của liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu nhằm ngăn chặn các tham vọng bành trướng của Bắc Kinh tại khu vực này. Ngày thứ Tư tuần tới, Thủ tướng Nhật sẽ ký thỏa thuận cung cấp thêm cho Philippines 2 tàu tuần tra mới để tăng cường khả năng phòng vệ trước Trung Quốc. Liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter gặp người đồng cấp Hàn Quốc ngày hôm qua để thảo luận về kế hoạch răn đe mở rộng đối với Bắc Triều Tiên.
Trong kế hoạch này, có thể có việc cho các oanh tạc cơ chiến lược B-52 và máy bay ném bom B-1B Lancer cùng với chiến đấu cơ F-22 đồn trú ngay trên lãnh thổ Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng nhắc lại quyết tâm triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc nhưng không đưa ra thời điểm kích hoạt. Carter và đồng nhiệm tướng Han Ming-ku đã phát biểu tại một họp báo ngay sau khi Lầu Năm Góc Hoa Kỳ công bố đã phát hiện một thất bại mới của Bình Nhưỡng trong việc thử nghiệm tên lửa tầm trung. Trong lúc đó, vào hôm nay, những người chống đối Bình Nhưỡng lại tụ tập ở vùng biên giới, thả bong bóng, mang theo hàng trăm ngàn tuyền đơn, tố cáo các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày hôm nay cho biết chính quyền quân sự đã ra lệnh tịch thu tài sản của bà và phạt bà gần 1 tỷ đô la về tội tiến hành chương trình trợ giá gạo khiến nhà nước thiệt hại nặng nề.
Phát biểu với báo giới trước tòa án Bangkok, bà Yingluck xác nhận là đã nhận được lệnh tịch thu tài sản cách đây 2 ngày, nhưng cho biết là bà sẽ đấu tranh đến cùng vì lệnh này sai trái và vô lý. Thời làm Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck đã cho áp dụng một chương trình trợ giá gạo để trả cho nông dân tiền gạo cao hơn thị trường. Đây là chính sách biểu tượng của chính quyền Yingluck và từng giúp bà thắng vẻ vang trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011. Thế nhưng, sau khi bị lật đổ năm 2014, bà Yingluck đã bị truy tố về tội bất cẩn gây thiệt hại to lớn cho nhà nước. Những người ủng hộ bà Yingluck cho đấy là kế hoạch của chính quyền quân sự hầu trừ khử ảnh hưởng của gia đình Shinawatra. Phía chính quyền thì phủ nhận, khẳng định là không nhắm vào riêng bà Yingluck. Đã lời hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên chính phủ cho biết là ngoài bà Yingluck và các viên chức cao cấp trong chính quyền của bà trước đây, còn 850 người khác dính líu vào chương trình trợ giá này đang bị điều tra, trong đó có công chức lẫn từ chức. Bà Yingluck có 45 ngày để kháng lệnh.
Tàu sân bay Nga tiến về Địa Trung Hải, NATO lo ngại. Trong lúc chiến sự tạm ngừng tại Aleppo, Syria sau quyết định ngừng oanh kích của Moscow, thì tối hôm qua Tổng thư ký khối NATO bày tỏ lo ngại về việc một đội tàu chiến của Nga thuộc hạm đội Biển Bắc đang tiến về Địa Trung Hải. Theo Tổng thư ký NATO, thì điều đáng bận tâm là các chiến hạm này có thể được sử dụng tham gia chiến dịch quân sự tại Syria. Tham gia hạm đội này có tàu sân bay duy nhất của Nga, đô đốc Kuznetsov cùng một số tàu chống ngầm. Trên tàu sân bay có nhiều máy bay chiến đấu MiG-29 và trực thăng tấn công. Trong khi đó, cũng trong đêm qua, Liên hiệp châu Âu ra thông báo cực lực lên án Nga tấn công vào thường dân tại thành phố Aleppo. Thông tin viên Anastasia Bekio tường trình từ Brussels.
Le communiqué diffusé dans la nuit condamne fermement la participation de la Russie à l'offensive.
Thông cáo được công bố trong đêm của Liên hiệp châu Âu đã cực lực lên án nước Nga tham gia các cuộc tấn công do chính quyền Damascus tiến hành nhắm vào thành phố Aleppo. Tuy nhiên, văn bản này không nêu nên khả năng trừng phạt Moscow vì đã hậu thuẫn cho Damascus như là trong dự kiến ban đầu. Thông cáo chỉ nêu ra việc Liên hiệp châu Âu đang xem xét mọi biện pháp nếu cuộc thảm sát tiếp diễn, nếu như oanh kích tiếp diễn dân thường bị giết hại, trước hết đối tượng trừng phạt sẽ phải là chính quyền Syria, theo như nhận định của Tổng thống Pháp François Hollande. Vẫn ông Hollande cho rằng Moscow cũng sẽ có thể bị trừng phạt nếu như tiếp tục oanh kích, thế nhưng hiện tại thì nước Nga đang chấp nhận lệnh ngừng bắn. Vào lúc khai mạc thượng đỉnh 28 nước trong Liên hiệp châu Âu, sau cuộc hội đàm hết sức căng thẳng với Tổng thống Nga ở Berlin, thì Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã đe dọa là có các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow. Tuy nhiên, giải pháp này đã không nhận được sự đồng thuận của một số các thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Hungary phản đối, nước Ý đang gặp phải khó khăn với các biện pháp trừng phạt của châu Âu và bị nước Nga trả đũa. Tối ngày hôm qua, Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho biết không ủng hộ việc thông cáo nêu rõ khả năng mở rộng trừng phạt nhắm vào nước Nga. Ý kiến này rốt cuộc đã được tiếp thu. Theo Thủ tướng Đức bà Angela Merkel thì điều quan trọng là khối 28 nước phải đoàn kết trong vấn đề này.
Anastasia Becchio, Bruxelles, RFI.
Về tình hình tại chỗ, cuộc ngừng bắn cho cứu trợ nhân đạo vào Aleppo có hiệu lực từ sáng sớm hôm qua sẽ kéo dài tới tối thứ Bảy, theo thông tin mới nhất từ Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, dường như có rất ít dân thường và chiến binh nổi dậy sử dụng các hành lang nhân đạo do Nga ấn định để sơ tán khỏi khu vực này. Liên Hiệp Quốc thông báo cuộc sơ tán những người bị thương ra khỏi các khu phố bị vây hãm được lên kế hoạch vào hôm nay đã bị hoãn lại vì lý do an ninh. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tố cáo các tội ác tầm cỡ lịch sử đang xảy ra tại Syria, đặc biệt tại Aleppo. Còn tại Iraq, quân đội chính phủ Iraq và lực lượng Kurdistan đang tiến nhanh về phía Mosul.
Sáng ngày thứ tư của cuộc chiến tái chiếm Mosul, lực lượng Kurdistan tiến nhanh ở phía đông bắc, tấn công vào hôm nay nhiều làng xung quanh Mosul với mục tiêu chính là thành phố Basika. Trong một thông cáo, viên chỉ huy của lực lượng này cho biết, mục tiêu là quét sạch ổ thánh chiến tại một số làng để nắm những vùng chiến lược và giới hạn việc di chuyển của quân thánh chiến. Còn quân đội Iraq từ hôm qua thì tấn công vào các khu vực lân cận Mosul từ phía đông và nam với sự yểm trợ của không lực liên minh quốc tế. Lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố Iraq đã chiếm lại được thành phố Baghdala trong tay quân thánh chiến từ năm 2014. Tuy tiến nhanh, nhưng quân đội Iraq và Kurdistan vẫn chưa tiến sát gần Mosul. Giới quân sự hiện nay e rằng quân thánh chiến tìm đường rút khỏi Mosul và chạy sang thành phố Raqqa, thành phố Syria lân cận. Trong lúc quân đội Iraq tập trung tấn công lấy lại Mosul, quân thánh chiến từ hôm qua tấn công vào thành phố Kirkuk ở phía bắc Iraq mà lực lượng Kurdistan kiểm soát. Những toán mấy chục quân thánh chiến tấn công vào lực lượng an ninh Kirkuk vào hôm nay.
Một chỉ huy vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris có thể là một cựu quân nhân Pháp. Trên đây là nhận định của Trung tâm Phân tích Khủng bố Pháp. Giám đốc trung tâm này dẫn lại một số thông tin của Hoa Kỳ, theo đó cựu quân nhân có biệt danh là Suleiman đã đến Syria 4 năm sau khi rời khỏi quân ngũ. Nhân vật này có thể từng chỉ huy một nhóm chiến binh nước ngoài có vai trò quan trọng trong hàng ngũ thánh chiến. Abu Suleiman từng phục vụ cho lục quân Pháp tham chiến tại Afghanistan. Quân đội Pháp thì cho biết Suleiman nhập ngũ năm 2008 và đào ngũ năm 2010. Nhìn sang Hoa Kỳ sau 3 cuộc tranh luận căng thẳng, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ có một thời khắc tương đối thư giãn vào tối hôm qua trong buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria ở New York dưới sự chủ tọa của giám mục thành phố. Thông tin viên Jean-Louis Poutet từ Washington cho biết cụ thể.
Entre les deux candidats, c'était une sorte de quatrième débat. Chacun...
Đối với hai ứng cử viên có thể nói đây là một cuộc tranh luận thứ tư. Mỗi bên theo truyền thống cố gắng thể hiện vẻ hài hước, tuy nhiên một thái độ hài hước thường là miễn cưỡng. Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton cùng dự tiệc. May mắn thay, ngồi giữa họ có Hồng Y New York. Cuộc chạm trán lần này chỉ diễn ra 24 giờ sau cuộc tranh luận quyết liệt cuối cùng khi ông Trump mắng bà Clinton là người phụ nữ độc ác và đối thủ Dân chủ khẳng định ông Trump là con rối của Putin. Trong buổi tối hôm qua, Donald Trump đôi lúc bị la ó khi ông tung ra các lời châm chọc không được lịch thiệp nhắm vào đối thủ. Tuy nhiên, cũng có một vài giây phút dễ chịu khi ứng viên Đảng Cộng Hòa giễu cợt chuyện vợ mình đạo văn trong Đại hội Đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói, Michelle Obama có một bài diễn văn mà mọi người đều cảm thấy tuyệt vời. Còn vợ tôi, Melania, cũng có một bài diễn văn giống y đúc thì lại bị mọi người phê phán. Tiếp lời ông Trump, Hillary Clinton không buông tha đối thủ nhưng với vẻ hài hước nhẹ nhàng. Bà nói, Donald Trump muốn tôi phải làm một xét nghiệm ma túy trước cuộc tranh luận tối qua. Tôi có thể nói với quý vị là tôi hết sức tự hào khi ông ấy cho rằng tôi đã sử dụng các chất kích thích. Đúng vậy, chất kích thích của tôi chính là sự chuẩn bị. Kết thúc buổi dạ tiệc, hai người cuối cùng cũng bắt tay nhau, nhưng chắc chắn chỉ để làm vừa lòng vị hồng y.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Còn tại Venezuela, hội đồng bầu cử nước này đã tạm đình chỉ việc thu thập chữ ký cần thiết để tổ chức trưng cầu dân ý về việc truất phế Tổng thống Maduro vốn rất không được lòng dân. Tiến trình tổ chức trưng cầu dân ý rất được mong đợi như thế có khả năng bị hủy bỏ.
Chiến đấu cơ Anh tập trận với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông và việc Bình Nhưỡng thử tên lửa, không quân Anh Quốc cũng muốn tham gia thao diễn trong khu vực và sẽ tập trận với Nhật Bản và Hàn Quốc cuối tuần này. Đây cũng là lần đầu tiên mà không quân Nhật tiếp đón không quân nước khác đến thao diễn ngoài đồng minh Hoa Kỳ. Không quân Anh sẽ triển khai chiến đấu cơ Typhoon. Đây là một cơ hội để thử tiềm năng của loại máy bay chiến đấu từng được Anh Quốc sử dụng ở Trung Đông.
Trung Quốc và Vatican có cuộc họp vào cuối tháng này tại Roma để hoàn tất một thỏa thuận về việc thụ phong giám mục Công giáo tại Trung Quốc. Theo các nguồn tin của Giáo hội Công giáo gần gũi với hồ sơ này, thì Bắc Kinh đang chuẩn bị để cho ít nhất hai giám mục được Vatican trực tiếp phong chức tại Trung Quốc từ nay đến cuối năm. Trong một dấu hiệu hòa hoãn khác, Tòa Thánh cũng thừa nhận ít nhất 4 giám mục do Bắc Kinh bổ nhiệm mà không được Giáo hoàng chuẩn y trước đó.
Còn tại Hoa Kỳ, giới tư pháp vào hôm qua cho biết họ đang chờ đợi việc truy tố về tội gián điệp một cựu nhân viên hợp đồng cho cơ quan an ninh quốc gia NSA vì đã ăn cắp một số lượng tài liệu đáng ngạc nhiên nguy hại đến an ninh nước Mỹ. Số lượng tài liệu ăn cắp có thể lên đến 50.000 gigabyte và 1 gigabyte tương đương tới 10.000 trang tài liệu với cả hình ảnh.
New Zealand cho biết hủy bỏ cuộc gặp hai nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông do áp lực từ Trung Quốc. Phó Thủ tướng New Zealand khẳng định đây là một chủ đề nhạy cảm. Đầu tuần này, Ngoại trưởng New Zealand có cuộc gặp đồng nhiệm Trung Quốc tại Bắc Kinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ thiếu giải pháp tốt để đối phó với việc Philippines đổi trục. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Điều mà chính quyền Obama cố tránh từ nhiều tháng qua đã trở thành hiện thực vào hôm qua. Tại Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Duterte ngang nhiên tuyên bố đoạn tuyệt với Mỹ và sẵn sàng liên minh với Nga và Trung Quốc. Việc mất đi một thành tố quan trọng trong chiến lược xoay trục qua châu Á để làm đối trọng với Trung Quốc là một vố đau cho Hoa Kỳ. Nhưng vấn đề là Washington như bị bó tay, chưa có được giải pháp tốt để đối phó. Việc tân Tổng thống Philippines có lập trường chống Mỹ đã được chính ông nêu bật với những tuyên bố mang nặng tính chất khiêu khích từ ngày ông đắc cử. Để đối phó, chính quyền Mỹ và Tổng thống Barack Obama, người bị ông Duterte khiêu khích đích danh, vẫn cố nhẫn nhịn, tránh không đổ thêm dầu vào lửa vì không muốn gây tổn hại cho thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao Mỹ-Phi ký kết năm 2014, cho phép Hoa Kỳ luân chuyển chiến hạm và chiến đấu cơ cũng như binh sĩ qua 5 căn cứ quân sự lớn ở Philippines. Đây là một thỏa thuận cực kỳ quan trọng nếu Mỹ muốn đưa sức mạnh quốc phòng tới ngưỡng cửa Trung Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức Mỹ xin giấu tên xác nhận rằng trong nội bộ chính quyền Mỹ trong thời gian qua, tranh cãi đã bùng lên trong nhiều tháng về việc nên hay không nên chỉ trích ông Duterte trong vấn đề nhân quyền. Một số người cho rằng lời lẽ thận trọng của Mỹ khi chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte quá yếu. Thế nhưng, thái độ nhẫn nhịn của chính quyền Obama như đã trở thành vô ích với tuyên bố chia tay Mỹ của ông Duterte vào hôm qua. Đấy mới chỉ là những tuyên bố, nhưng Mỹ có thể làm gì để những tuyên bố đó không trở thành hiện thực? Một số người đã căn cứ vào thực tế hiện nay là Philippines tùy thuộc nhiều vào Mỹ về cả phương diện viện trợ quân sự, hợp tác kinh tế lẫn đầu tư. Do đó, có thể nghĩ đến phương án cắt viện trợ quân sự. Washington đã cung cấp cho Philippines hàng triệu đô la viện trợ quân sự trong 2 năm qua nhằm đối phó với hành động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Patrick Leahy thuộc Đảng Dân Chủ, đã từng gợi lên ý cắt viện trợ khi cho biết là Mỹ sẽ cân nhắc các điều kiện viện trợ cho Philippines nếu Tổng thống Duterte không lơi tay trong chiến dịch bài trừ ma túy một cách cực kỳ thô bạo và đẫm máu của ông. Thế nhưng để chống lại ý tưởng đó, nhiều quan chức trong chính quyền Duterte tại Philippines đã không ngần ngại cho rằng nếu không có sự trợ giúp của Mỹ thì Manila hoàn toàn có thể quay sang nhờ Nga và Trung Quốc hỗ trợ. Vào hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cho biết là nhân chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Duterte, hai bên đã ký kết những hợp đồng trị giá 13 tỷ rưỡi đô la. Con số này đã cao hơn hẳn so với số tiền Mỹ đầu tư trực tiếp vào Philippines, chỉ khoảng 4,7 tỷ đô la mà thôi. Trong bối cảnh gần như bị bó tay, không có phương tiện gây sức ép, có suy nghĩ trong chính quyền Hoa Kỳ là không nên lo ngại quá đáng. Ông Duterte nổi tiếng là một con người thực dụng và ông hoàn toàn có thể nối lại với Hoa Kỳ nếu nhận thấy rằng quyền lợi của Philippines nằm ở chỗ đó. Tranh luận vẫn tiếp tục, nhưng rõ ràng là hồ sơ Philippines khó có thể được giải quyết dứt khoát từ nay đến tháng 11. Là ngày mà người Mỹ bầu Tổng thống. Gánh nặng do đó sẽ đè lên vai người kế nhiệm ông Obama.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Thanh Hà nói về cuộc đối đầu Kennedy-Khrushchev, đỉnh điểm của thời kỳ chiến tranh lạnh, qua lăng kính của nhà sử học George Ayats trong tác phẩm Les Grands Duels qui ont fait le monde, tạm dịch là các cuộc đối đầu lớn làm nên thế giới, nhà xuất bản Perrin vừa phát hành tháng này. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với chủ đề Vì Biển Đông, Trung Quốc không muốn Hillary Clinton làm Tổng thống.
Khi bà Hillary Clinton chính thức thông báo quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2015, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập lời bình luận. Theo nhận định của nhà báo Gavin Fernando, trang News của Úc vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, thì phần lớn trong số đó không mang tính ủng hộ. Ghét bà ấy, từ lâu tôi đã quá chán bà này, một người sử dụng viết. Một người khác đánh giá, phiên bản phụ nữ của Hitler. Thậm chí có người cho rằng bà sẽ là người chịu trách nhiệm về Thế chiến thứ ba. Ngoài ra còn có rất nhiều lời bình luận gay gắt về mọi việc, từ chính sách ngoại giao đến tuổi tác của bà, từ giới tính đến hình thức bên ngoài. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng chẳng tỏ ra nhẹ tay hơn. Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo nhà nước nổi tiếng với những quan điểm dân tộc chủ nghĩa cho rằng bà là chính trị gia Mỹ bị ghét nhất nước. Đầu năm 2016, tờ báo đã tiến hành thăm dò trực tuyến với kết quả là 54% người Trung Quốc sẽ bỏ phiếu bầu Donald Trump làm Tổng thống Mỹ. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước thì lại chỉ trích Hillary Clinton vì cá tính khác biệt và vì tuổi của bà. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Real Clear Politics, bà Hillary Clinton hơn đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump 6 điểm trên quy mô toàn quốc. Nhiều cuộc thăm dò khác cũng cho thấy bà có lợi thế tại rất nhiều bang được cho là ủng hộ Donald Trump. Nếu thực, ứng viên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 8 tháng 11 tới đây, nhiều người tại Trung Quốc sẽ không hài lòng.
Tại sao Hillary Clinton không được lòng Trung Quốc? Một trong những thách thức lớn nhất mà Tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ phải đối mặt là xử lý sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Bà Hillary Clinton nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Trước đó, bà từng công khai lên án vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, hệ thống chính trị cũng như chính sách kiểm duyệt Internet. Bà cũng cáo buộc Bắc Kinh đã đánh cắp dữ liệu máy tính của Mỹ, bí mật thương mại và thông tin của chính phủ. Cuối tuần qua, một lượng thư điện tử mới được cho là có liên quan đến chiến dịch tranh cử của bà đã được WikiLeaks tiết lộ. Theo một số thư, bà nói với một số lãnh đạo ngân hàng cách đây 3 năm rằng Hoa Kỳ đã cảnh báo Bắc Kinh là họ có thể bị bao vây bởi hệ thống phòng thủ tên lửa, trừ khi Trung Quốc hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn Bắc Triều Tiên. Theo tài liệu vận động tranh cử bị đánh cắp, thông điệp của bà gửi tới Trung Quốc năm 2013 là hoặc các vị kiểm soát họ, hoặc chúng tôi phải phòng vệ chống lại họ. Thế nhưng, chính những quan điểm diều hâu của bà về chủ quyền tại Biển Đông đã tác động mạnh đến dư luận Trung Quốc. Năm 2010, trong tư cách Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã làm cho Bắc Kinh nổi đóa vì bà đã đưa ra vấn đề Biển Đông lên hàng đầu trong chương trình nghị sự tại các diễn đàn an ninh khu vực và Hoa Kỳ. Bà cũng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ can thiệp nhiều hơn vào vùng Biển Đông đang có tranh chấp.
Theo một bài phát biểu được tiết lộ tại ngân hàng Goldman Sachs, vào tháng 10 năm 2013, bà Clinton nói trước cử tọa rằng Trung Quốc về cơ bản muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Báo chí cho biết là bà còn nói, bạn không thể ngăn cản được họ làm điều này, tự họ cho mình cái quyền đòi hỏi này. Nhưng nếu không một ai có mặt ở đó để làm đối trọng tạo nên thế cân bằng, thì họ sẽ kiểm soát các tuyến đường hàng hải cũng như các nước giáp Biển Đông.
Nếu các thư điện tử nói trên là có thật, thì bà Clinton còn tìm cách lập luận rằng Hoa Kỳ cũng có đòi hỏi tại vùng biển có tranh chấp giống như Trung Quốc. Bà nói, tôi đã lưu ý một điểm trong lập luận này rằng các vị có thể gọi vùng biển này là gì mà các vị muốn. Các vị không đòi hỏi cả vùng biển. Tôi đã nói là Hoa Kỳ cũng có thể đòi hỏi cả Thái Bình Dương. Chúng tôi đã giải phóng và bảo vệ vùng biển này. Vẫn theo văn bản trên, bà Clinton nói tiếp, chúng tôi có thể đòi hỏi cả Thái Bình Dương và chúng tôi có thể gọi đó là biển Hoa Kỳ. American Sea, từ bờ Tây California chạy suốt đến Philippines. Các bạn biết không, đối tác của tôi ngồi thẳng cứng và nói, các vị không thể làm như vậy được. Tôi đáp, chúng tôi cũng có quyền đòi hỏi như các vị đã làm. Ý tôi muốn nói là các vị đòi hỏi chủ quyền dựa trên các mảnh gốm hay một vài tàu cá đắm ở một dạng san hô nào đó. Các vị biết không, chúng tôi đã bố trí lại sức mạnh quân sự. Lạy Chúa, chúng tôi đã phát hiện ra Nhật Bản. Hết lời dẫn. Ban vận động tranh cử của ứng viên Đảng Dân Chủ không khẳng định cũng như không phủ nhận tính xác thực của những bức thư điện tử này. Theo nhận định của giới chuyên gia được tác giả bài báo trích dẫn, nếu bà Clinton được bầu làm Tổng thống, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn đối với Úc, trong khi nước này đang phải đối mặt với sức ép ngày một tăng khi ủng hộ Mỹ chống lại Bắc Kinh.
Tại sao Trump lại được cho là giải pháp thay thế tốt hơn? Chính sách đối ngoại của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump về Trung Quốc không rõ ràng lắm và cũng tương tự với các nước có liên quan. Đây lại thực sự là một điều tốt.
Hiện nay, không thể rõ mức độ hiểu biết của nhà tỷ phú về quốc gia Đông Á này. Ông tuyên bố kiếm hàng tỷ đô la nhờ làm ăn với Trung Quốc, nhưng lại không có dự án đầu tư quan trọng nào trong vùng. Tuy nhiên, việc Donald Trump phản đối Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TTP lại được hoan nghênh ở Trung Quốc vì nước này không tham gia hiệp định quốc tế trên. Tháng 5 vừa qua, Tân Hoa Xã ghi nhận chiến dịch tranh cử của Trump theo khuynh hướng biệt lập hơn so với đối thủ Hillary Clinton, người được miêu tả theo đuổi chính sách ngoại giao cũ và nhiệt tình ủng hộ chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương mà Trung Quốc coi đó là một mối đe dọa. Tân Hoa Xã bình luận, xin trích, liên quan đến Clinton có lập trường cứng rắn trong chính sách đối ngoại, có thể là cách tốt nhất để chứng tỏ cái gọi là vai trò lãnh đạo của Mỹ, hết lời dẫn. Trong một bài xã luận đăng trên Hoàn Cầu Thời báo vào đầu năm 2016, ông Vương Nhất Vĩ, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, người Trung Quốc coi Trump là một anh hề, buồn cười và vô đạo đức.
Ông viết, tôi nghĩ Trump trở thành Tổng thống sẽ là điều tốt cho quan hệ Trung-Mỹ. Trump muốn theo đuổi chính sách cô lập trong quan hệ đối ngoại. Ông không muốn Hoa Kỳ phải gánh nhiều trọng trách của thế giới. Ngược lại, Clinton khởi xướng chiến lược tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Trung Quốc.
Điều này không có nghĩa là Trung Quốc ủng hộ Donald Trump, mà đây chỉ là trường hợp khả quan trong hai mối họa. Đầu năm 2016, Donald Trump từng có những lời nhận xét thái quá về quốc gia Đông Á này. Trong tháng 5, trong một cuộc vận động tại Fairway tại bang Indiana, nhà tỷ phú thuộc Đảng Cộng Hòa trở thành tâm điểm của báo chí thế giới khi tố cáo Trung Quốc cưỡng hiếp Hoa Kỳ. Ông nói, chúng ta không thể tiếp tục để Trung Quốc cưỡng hiếp đất nước của chúng ta, và đây là điều họ đã làm. Hàm ý nói đến mức xuất khẩu tương đối cao của Trung Quốc sang Mỹ. Chúng ta sẽ thay đổi xu hướng này. Đừng quên là chúng ta có quá nhiều lá bài để làm việc này. Chúng ta giống như con heo đất để tiền tiết kiệm mà họ bòn rút. Chúng ta có nhiều lá bài, chúng ta có sức mạnh để đối phó với Trung Quốc. Hết lời dẫn. Ông còn gây tranh cãi khi muốn đánh thuế đến 45% đối với các sản phẩm của Trung Quốc.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Philippines chia tay với Hoa Kỳ, Washington yêu cầu giải thích. Thủ tướng Nhật hội kiến riêng với Tổng thống Philippines vào tuần tới. Tàu sân bay Nga tiến về Địa Trung Hải, NATO lo ngại. Mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ thiếu giải pháp tốt để đối phó với việc Philippines đổi trục. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi mục tạp chí văn hóa về cuộc đối đầu Kennedy-Khrushchev, đỉnh điểm của thời kỳ chiến tranh lạnh, và cũng là mở vào phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc chiến ở Aleppo và Mosul, chiến tranh hay tội ác chiến tranh? Nổi bật trên thời sự quốc tế tuần này là chủ đề về cuộc chiến ở Aleppo, Syria và Mosul, Iraq. Hôm nay, Nhật báo Libération đăng bài xã luận có tiêu đề Mơ hồ của Laurent Geoffrin. Ai cũng biết, chẳng có cuộc chiến tranh nào là trong sạch. Bất cứ cuộc đối đầu vũ trang nào cũng kéo theo bạo lực điên cuồng, những đòi hỏi yêu sách tới đổ máu và sát hại dân thường. Không phải cuộc chiến nào cũng có ý nghĩa như những gì mà những người ủng hộ Vladimir Putin đã và đang tuyên truyền. Nhiều người muốn loè gạt chúng ta để chúng ta nghĩ là nước Nga đồng nghĩa với dân chủ, kiểu như trông đom đóm mà ngỡ bó đuốc.
Các cuộc tấn công vào Mosul sẽ gây rất nhiều tổn thất, đặc biệt cho thường dân. Nhưng ở Aleppo, liên quân Syria và đồng minh Nga đã cố ý oanh tạc các bệnh viện, các trung tâm cứu hộ và cả các kho trữ lương thực thực phẩm. Quân đội Iraq tìm cách truy quét các kẻ khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Mosul.
Còn lực lượng quân sự Nga và Syria thì oanh tạc Aleppo từ nhiều tuần nay và giết hại nhiều ngàn dân thường chỉ vì họ chống đối lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Như Christophe Ayad nhận xét trên Le Monde, người dân thành phố Mosul sống dưới ách cai trị tuyệt đối của Daesh, nên đa số sẽ coi việc thành phố sụp đổ là sự giải phóng. Ngược lại, tất cả những người dân tử vì đạo ở Aleppo thì lại sợ bị chế độ Bashar al-Assad trả thù. Để biện bạch cho điều không thể biện bạch, để đánh lừa dư luận, những người sốt sắng, nhiệt tình vì Putin đã cố ý nhập nhèm để gây hiểu nhầm về chiến tranh và tội ác chiến tranh. Họ coi là bất hợp pháp, chỉ trích hành động của những người chiến đấu chống Daesh, chỉ nhằm bào chữa, bảo vệ lợi ích cho những kẻ chiến đấu vì mục tiêu duy nhất là duy trì quyền lực chuyên chế. Đã đến lúc làm sáng tỏ sự thật, có những kẻ bị bợm chỉ để phục vụ lợi ích của một tên độc tài tàn bạo, khát máu.
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thấp hơn ở châu Âu và chỉ bằng chưa đến 1/2 tỷ lệ ở Pháp. Le Monde đã đặt câu hỏi, tỷ lệ thất nghiệp thấp của Mỹ che giấu điều gì vậy? Và đây là câu trả lời. Mặt trái của tấm huy chương này là tỷ lệ tham gia thị trường lao động của người dân Mỹ giảm nhiều. Năm 2000, 67,3% người dân Mỹ trên 16 tuổi có công ăn việc làm hoặc đang tìm việc. Con số này giảm xuống còn 62,4% vào năm 2015, tỷ lệ thấp nhất từ gần 40 năm nay.
Tại Mỹ, tỷ lệ không đi làm ở thanh niên là nam giới cao hơn nhiều ở nữ giới. Trong vòng 20 năm, số thanh niên 21 đến 30 tuổi đi làm đã giảm từ 89,9% xuống còn 82,3%. Và việc kéo dài thời gian học đại học và sau đại học chỉ giải thích được một phần. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ tham gia lao động còn giảm mạnh hơn nữa ở những người có trình độ học vấn thấp. Các con số thống kê cũng chỉ ra rằng 43% số nam giới ở độ tuổi 25 đến 54 tuổi và không có việc làm có vấn đề về sức khỏe. Trong khi con số này chỉ là 12% ở người đi làm và 16% ở người đang thất nghiệp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bài viết có tiêu đề sản lượng rượu giảm 12%, Pháp vẫn là nước sản xuất rượu lớn thứ hai trên thế giới. Le Monde cho biết, chưa năm nào các điều kiện thời tiết lại bất lợi cho việc trồng nho như năm 2016. Mùa xuân mưa nhiều, ít nắng, thời kỳ mưa đá và đông giá kéo dài, hạn hán.
Sản lượng rượu của Ý cho dù giảm 2,2% nhưng vẫn vượt xa sản lượng của Pháp. Điều kiện thời tiết xấu cũng ảnh hưởng tới sản xuất rượu của nhiều nước khác. Chẳng hạn như Argentina mất tới 35% sản lượng rượu, Chile mất 22%. Trong top 3 nước sản xuất rượu đứng đầu thế giới, chỉ có Tây Ban Nha là có sản lượng tăng 1%. Tuy sản lượng rượu toàn thế giới giảm 5%, nhưng Le Monde trấn an những người yêu thích rượu là lượng dự trữ rượu vẫn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thế giới. Riêng ở Pháp, các vùng sản xuất rượu bị thiệt hại nặng nề nhất là vùng Champagne, mất 32% sản lượng, và vùng Charente, mất 22% sản lượng. Trong khi đó, sản lượng của các vùng Bordeaux và Alsace lại tăng. Về chất lượng rượu sản xuất năm 2016, Le Monde được cho biết chưa thể khẳng định điều gì, nhưng áp lực đặt ra cho các nhà sản xuất rượu của Pháp rất lớn khi mà nước Pháp nổi tiếng về chất lượng rượu. Năm 2015, xuất khẩu rượu của Pháp đạt mức kỷ lục là 11,7 tỷ euro, góp phần thu hẹp thâm hụt trong cán cân thương mại của Pháp.
Donald Trump và chính sách tiêu thổ sau Gabon, Burundi, Kenya, Zambia, Venezuela liệu sắp tới sẽ đến lượt Hoa Kỳ? Liệu nước Mỹ của Lincoln, vốn tự xưng là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, sẽ gia nhập danh sách các nước bị tàn phá những năm qua vì bạo lực nảy sinh sau chiến dịch bầu cử tổng thống?
Cách đây vài tháng, chẳng ai nghĩ tới giả thiết này. Nhưng nay chỉ còn có 18 ngày là đến ngày bầu cử tổng thống ở Mỹ. Giả thiết này lại bùng lên sau tuyên bố khoa trương đầy âm mưu của ứng viên Donald Trump trong cơn nguy cấp. Mùa xuân năm nay, ứng viên Đảng Cộng Hòa đã hùng hồn tuyên bố: "Chúng ta sẽ thắng, sẽ thắng, sẽ thắng, các bạn sẽ thích điều đó." Nhưng sang đến mùa thu, các vị thần hộ mệnh của Đảng Dân Chủ đã khiến số phận ông Trump thay đổi. Tự coi mình là nạn nhân trong âm mưu của Đảng Dân Chủ, trong buổi tranh luận thứ ba trên truyền hình với đối thủ Clinton, nhà tài phiệt Donald Trump đã từ chối chấp nhận kết quả kiểm phiếu tới đây.
Sau khi đặt người dân Mỹ vào vị trí đối lập với người nhập cư bất hợp pháp, người tị nạn Syria, tín đồ Hồi giáo, ứng viên Đảng Cộng Hòa lại đẩy chính sách tiêu thổ lên một tầm mới khi đặt người Mỹ vào thế đối đầu với chính người Mỹ.
Ông nói, các bạn ủng hộ tôi hoặc phản đối tôi. Các bạn theo những người âm mưu đánh bại tôi hay đứng bên những người muốn nước Mỹ vĩ đại hơn. Libération đánh giá phát ngôn này của Donald Trump là nguy hiểm và nhận định ứng viên này hiểu rõ điều đó. Vì trong trường hợp ông thất bại hay chiến thắng của ông bị phủ nhận, ông sẽ lôi kéo nhiều triệu người vốn ủng hộ ông hay coi ông như chúa cứu thế cũng cự tuyệt với kết quả của cuộc bầu cử. Tại đất nước mà sự thù hằn chính phủ liên bang và sự thù hằn Hillary Clinton đang bám rễ, với hơn 300 triệu vũ khí đang được lưu hành, thì nguy cơ bùng nổ bạo lực sau cuộc bầu cử là có thực. Và nếu điều đó xảy ra, trách nhiệm sẽ thuộc về Donald Trump. Trang nhất các báo Pháp, Le Monde ngày hôm nay tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao rất nhiều tù nhân trong các nhà tù ở Pháp lại xuất thân từ các gia đình nhập cư. Các cuộc điều tra của Le Monde cho thấy đói nghèo, trình độ học vấn, sự phân biệt đối xử và các thủ tục pháp lý là những yếu tố góp phần đẩy con cái của các gia đình nhập cư vào tù. Tuy nhiên, Le Monde cũng nhấn mạnh là hiện tượng này chỉ liên quan đến các hành vi phạm tội nhỏ, chứ không phải là trọng tội hay các hành vi khủng bố. Cũng quan tâm tới thời sự trong nước, Nhật báo Công giáo La Croix trích lời Bộ trưởng Tư pháp Pháp trả lời phỏng vấn của La Croix. Nhà tù là một giải pháp dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn của La Croix, Bộ trưởng Jean-Jacques Urquhart đã đưa ra các lý lẽ ủng hộ án phạt thay thế nhà tù và phản đối quay lại các án tù tối thiểu theo yêu cầu của các cảnh sát đang giận dữ biểu tình tại Pháp. Nhìn sang quốc tế, Nhật báo Le Figaro đặt câu hỏi, liệu có phải Hillary Clinton đã thắng cuộc? Và cho biết, cho dù ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Clinton không tạo ra nhiều hứng khởi cho cử tri, nhưng bà Clinton vẫn dẫn điểm trước ứng viên Donald Trump. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Hillary Clinton làm tốt hơn ông Obama trong các chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2008 và năm 2012. Quan tâm tới cuộc chiến Iraq, Nhật báo Libération chạy tựa trang nhất, phóng sự ở Iraq, trong lòng các trận đánh, và cho biết các chiến binh người Kurdistan đã thắt chặt gọng kìm lên quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI, Thùy Dương phụ trách. Sau đây là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về cuộc đối đầu Kennedy-Khrushchev qua quyển sách vừa ra mắt bạn đọc của sử gia George Ayash.
Vào lúc quốc tế cảnh báo trước nguy cơ kịch bản chiến tranh lạnh tái diễn, đầu tháng 10, dưới sự điều hành của Alexis Breze và Vincent Trémollet de Villiers, hơn 20 nhà sử học, nghiên cứu, cựu nhân viên ngoại giao, rồi các nhà báo, nhà văn vừa cho ra mắt công chúng một tập hợp nói về 20 cuộc đối đầu đã đánh dấu lịch sử của nhân loại từ thời đại đế Alexandre hơn 300 năm trước công nguyên cho đến cuộc song đấu giữa các ông Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin ở cuối thập niên 1980, đánh dấu ngày tàn của Liên bang Xô Viết, Les Grands Duels qui ont fait le monde, nhà xuất bản Perrin. Nổi bật hơn cả là cuộc đọ sức tay đôi giữa hai ông K, đó là K Kennedy và Khrushchev ở vào đầu thập niên 1960 với đe dọa hạt nhân tiềm tàng được George Ayash, nhà sử học và cũng là một nhà ngoại giao kể lại. Vào mùa thu năm 1960, Hoa Kỳ đang chuẩn bị bầu lại tổng thống. Nixon hay Kennedy sẽ trở thành vị tổng thống thứ 35 trong lịch sử của nước Mỹ. Điện Kremlin thận trọng theo dõi tình hình từ xa. Các cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Richard Nixon, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, một chính khách nổi tiếng là chống cộng ở Mỹ, đang chiếm lợi thế so với Thượng nghị sĩ John Fitzgerald Kennedy của bên đảng Dân Chủ.
Tại Moscow, lên cầm quyền từ năm 1953, Nikita Khrushchev từng có dịp tiếp xúc với Nixon, thực sự bất ngờ trước thắng lợi của Kennedy, một chính trị gia còn quá trẻ để ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Mật vụ Liên Xô có một số thông tin về nghị sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng là tay chơi này. JFK là một cậu công tử con nhà giàu, tốt nghiệp đại học Harvard, đẹp như tài tử điện ảnh, nổi tiếng ăn chơi và dễ làm phụ nữ siêu lòng. Kennedy dành nhiều thời gian để du thuyền hơn là lui tới Thượng viện. Mật vụ KGB còn nắm rõ cả hồ sơ bệnh lý của Kennedy. Họ biết ông đã nhiều lần suýt chết, bị đau cột sống và mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, phải trích cortisone với liều lượng mạnh để cầm cự. Theo lời tác giả, chỉ cần mật vụ Liên Xô tung hồ sơ bệnh lý của Kennedy ra cho công chúng là cũng đủ vĩnh viễn chôn vùi giấc mơ bước vào Nhà Trắng của Thượng nghị sĩ bang Massachusetts. Trong khi đó, ở Moscow, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nikita Khrushchev đã củng cố vị thế trên bàn cờ chính trị Liên Xô từ năm 1953, sau cái chết của Stalin. Xuất thân từ một gia đình nông dân, thuở trẻ Khrushchev từng lao động trong các lò rèn ở Donbass, nhiều lần vào sinh ra tử trong các trận chiến trước khi từng bước thăng tiến trong guồng máy đảng. Trên con đường thăng tiến đó, Nikita Khrushchev đã từng bước qua không ít xác người.
Dưới con mắt tinh đời của Khrushchev thì Kennedy là một nhà chính trị tay mơ. Điều đã được chứng minh qua chiến dịch đổ bộ lên vịnh Con Heo, Cuba vào tháng 4 năm 61. Chiến dịch đó là một thất bại ê chề của tình báo Mỹ CIA với đồng thuận của tân chính quyền Kennedy chống lại chế độ Fidel Castro. Từ Điện Kremlin, Khrushchev lại càng thích thú khi thấy JFK phải cầu viện đến Nixon, cố vấn trên hồ sơ Cuba. Hay như hình ảnh trên bìa báo Life cho thấy một ông Kennedy khép nép như cậu học trò đứng bên ông thầy là tướng Eisenhower sau một cuộc họp ở Camp David. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Kennedy lên cầm quyền vào lúc mà quan hệ giữa Washington và Moscow đã xấu đi đáng kể sau vụ máy bay dò thám U-2 của Mỹ bị phát hiện và bắn hạ trên bầu trời dãy núi Ural ở Liên Xô, rồi kế tới là hồ sơ Cuba. Nhưng hơn bao giờ hết, Washington và Moscow ý thức được là đôi bên cần nối lại đối thoại. Kennedy và Khrushchev dự trù họp thượng đỉnh tại Vienna ở Áo vào tháng 6 năm 61. Theo nhà sử học và ngoại giao George Ayash, thì Khrushchev bằng mọi giá phải ghi được một bàn thắng tại Vienna về mặt ngoại giao để đánh lạc hướng công luận trong nước trước những khó khăn về kinh tế. Chủ nhân của Điện Kremlin cũng biết rằng thành phần bảo thủ trong đảng chỉ chờ đợi cơ hội để bắt ông đền tội sau khi đã hạ bệ Stalin. Về phía Kennedy, thì vị tổng thống trẻ tuổi này của nước Mỹ cũng đang cần một thắng lợi ngoại giao. Chẳng vậy mà, trước khi lên đường tới Vienna, Kennedy đã phải dừng chân ở Paris để tham khảo ý kiến của Tổng thống Pháp vị lão tướng Charles de Gaulle. Thượng đỉnh Kennedy-Khrushchev mở ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 61. Về mặt hình thức thì lãnh đạo hai nước họp kín với một dàn cố vấn trong bầu không khí giá lạnh. Như thông lệ, Khrushchev đã dùng những lời lẽ đao to búa lớn để hù dọa đối phương. Kennedy càng tỏ ra chừng mực và từ tốn chừng nào thì Khrushchev lại càng lấn lướt chừng nấy. Về nội dung thượng đỉnh Vienna thì Kennedy muốn tập trung vào hồ sơ nguyên tử. Khrushchev sau khi dạy cho Tổng thống Mỹ một bài học về thuyết Mác Lê đã đòi Nhà Trắng phải giải quyết dứt điểm về quy chế của Tây Berlin, công nhận hai nước Đông và Tây Đức. Đây là lần thứ ba mà Moscow đòi Washington trở lại với hồ sơ này. Với Liên Xô, ốc đảo Tây Berlin giữa lòng nước Đông Đức, Cộng sản là một cái gai. Sự phồn thịnh của Tây Berlin càng làm lộ rõ những cách biệt về đời sống giữa hai khối tự do cộng sản. Kết thúc hai ngày họp, thượng đỉnh Vienna đã không đem lại một kết quả cụ thể nào. Trước khi ra về, Khrushchev dọa Kennedy và phương Tây trước viễn cảnh nổ ra chiến tranh. Tổng thống Mỹ lễ phép đáp lời Chủ tịch Liên Xô: "Nếu như vậy thưa ngài, thì chiến tranh sẽ nổ ra. Đó sẽ là một mùa đông buốt giá."
Giới viên Khrushchev biết rõ ông đã áp đảo được đối phương và buông lời nhận xét về Kennedy như sau. Hắn quá trẻ, chưa đủ già dặn, rất thông minh nhưng quá nhu nhược. JFK thì bụt miệng than với các cộng tác viên là ông đã thực sự bị Khrushchev sơi tái. Nhưng qua cuộc chạm trán đó, Kennedy tin chắc Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô chỉ muốn nắn gân nước Mỹ. Tại Washington, Kennedy chịu áp lực của phe diều hâu chủ chiến. Ở Moscow, Khrushchev cũng không thoải mái hơn dưới sức ép của cơ quan mật vụ KGB và bên quân đội. Đầu năm 1962, viện cớ bảo vệ chế độ Castro ở Cuba, Liên Xô bí mật triển khai tên lửa, tàu ngầm, đưa quân sang sát cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Kremlin thừa biết, sau thất bại ê chề ở Vịnh Con Heo, Mỹ không động chạm tới Cuba, nhưng Liên Xô muốn dùng lá bài Cuba để mặc cả với Mỹ về quy chế của Berlin. Tháng 10 cùng năm, kế hoạch của Liên Xô bị phát hiện. Tiếp theo đó là một cuộc khủng hoảng kéo dài trong 13 ngày. Tên lửa SS-4 của Liên Xô có sức công phá lớn gấp 200 lần so với quả bom đã thả xuống thành phố Hiroshima.
Tại Washington, phe diều hâu chủ trương ra tay trước đối phương. Kennedy do dự và một lần nữa, ông bị chỉ trích là nhu nhược. Trên thực tế, với Dean Rusk và Robert McNamara ở vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, JFK không do dự hay yếu đuối. Nhà Trắng nhìn thấy rõ nước cờ của Điện Kremlin, đó là triển khai tên lửa tại Cuba để mặc cả với phương Tây về Berlin. Kennedy nêu lên nghi vấn, biết đâu Liên Xô cũng e bom nguyên tử của Mỹ. Còn tại Moscow thì phe bảo thủ và diều hâu Liên Xô cũng đã dồn Khrushchev vào chân tường. Bên quân đội cũng chủ trương đánh trước. Ngày 22 tháng 10 năm 62, trong bài diễn văn để đời, Tổng thống Kennedy chính thức thông báo đã phát hiện vũ khí của Nga tại Cuba, ban hành lệnh phong tỏa hòn đảo này. Không đi đến chiến tranh, thế nhưng thái độ của Mỹ không có chút gì là nhu nhược. Thông điệp của Nhà Trắng được chủ nhân Điện Kremlin đón nhận như một tin vui. Khrushchev ý thức được rằng nếu như Kennedy không tấn công ngay lập tức thì điều đó có nghĩa là Washington tạm gác lại giải pháp quân sự. Chiến tranh sẽ không xảy ra.
Khác với Khrushchev, Kennedy không chơi đòn rung cây dọa khỉ. Sau một số các cuộc trao đổi trực tiếp, JFK lo ngại Khrushchev không hoàn toàn làm chủ tình hình ở Moscow. Đôi bên nhanh chóng tìm được thỏa thuận quy định Liên Xô rút vũ khí khỏi Cuba. Mỹ thì cam kết không động chạm đến chế độ Castro ở La Habana và rút tên lửa Jupiter đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau trận đối đầu kịch liệt đó, mở ra một thời kỳ tan băng mà tiêu biểu nhất là đường dây điện thoại đỏ hotline giữa Nhà Trắng với Điện Kremlin. Tổng thống Kennedy liên tục có những phát biểu hòa hoãn hướng về phía Liên Xô. Đổi lại, Khrushchev đã bằng lòng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân. Trong trên dưới 1.000 ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Kennedy cùng với lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đã là tâm điểm trên sân khấu chính trị quốc tế, để rồi cả hai nhà lãnh đạo này đều bước vào hậu trường gần như cùng lúc. JFK bị ám sát tại Dallas tháng 11 năm 63. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev qua đời năm 71 trong sự quên lãng của công luận. 7 năm trước đó, Khrushchev bị hạ bệ. Sự nghiệp của ông đã khép lại khi khủng hoảng tên lửa Cuba bước vào hồi kết.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa Thanh Hà biên soạn. Tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh, Vương Quốc Thái, con thuyền cũ trong cơn bão dữ.
Tạp chí tiêu điểm.
Sau 70 năm trị vì, quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej từ trần hôm thứ Năm vừa qua làm dấy lên mối lo ngại Thái Lan đi vào một thời kỳ bất trắc. Nước mắt của hàng triệu người dân đổ ra không phải chỉ vì tiếc thương một vị vua tại Đức mà còn biểu hiện mối lo ngại cho tương lai. Trên đây là nhận định của giới phân tích và báo chí quốc tế. Trong bối cảnh Thái tử Maha Vajiralongkorn cho dù đã được chuẩn bị từ 40 năm nay bất ngờ xin một thời gian. Trong khi chờ đợi, vương triều do đại tướng hồi hưu 96 tuổi Prem Tinsula Nongda, cố vấn thân cận của vua Bhumibol, làm nhiếp chính vương. Từ sau cuộc đảo chính vào tháng 5 2014, quyền lực chính trị nằm trong tay tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo tập đoàn quân sự kiêm thủ tướng. Trong chín đời vua của triều đại Sakri, sự kiện cha truyền con nối đúng nghĩa gần đây nhất diễn ra vào năm 1901 Vào năm 1946, hoàng tử Bhumibol được triệu hồi về nước để lên thay hoàng huynh Ananda khi anh trai chết một cách bí ẩn. Thái tử Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, tốt nghiệp sĩ quan tại Úc, mang cấp bậc tướng trong quân đội nhưng sống ở nước Đức từ nhiều chục năm nay, có vẻ không thích làm vua. Báo chí Thái Lan cũng như quốc tế lo ngại cho tương lai của vương quốc. Theo nguồn tin của Bangkok Post, rất có thể Thái tử Maha sẽ tạm thời nhận làm phó vương. Theo một nhà báo Tây Phương hoạt động tại Thái Lan từ 20 năm nay, vương triều ngày nay như con thuyền cũ kỹ, tuy được vá đắp nhưng vỏ thuyền đã mục. Vì sao chuyện có vẻ đơn giản lại trở thành phức tạp? Ai sẽ là kẻ thu lợi trong khoảng trống chính trị này? RFI đặt câu hỏi với thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok. Thân chào Arnaud. Trước hết, trong triều đại Sakri, thủ tục nối ngôi như thế nào?
La première chose est qu'il est clair qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse monter actuellement sur le trône.
Rõ ràng nhất là hiện nay chỉ có một người có thể lên ngôi với điều kiện là người này, Thái tử Maha Vajiralongkorn, chấp thuận. Vương quốc Bhumibol đã chính thức chọn người con trai này làm thái tử nối ngôi từ năm 1972. Giả thuyết trao chiếc vương miện cho công chúa Sirindorn được dân Thái yêu mến hơn cũng đã được nói đến trong nhiều năm qua, nhưng để đưa con gái lên ngôi quốc vương phải đề nghị sửa đổi luật truyền ngôi vẫn cấm phụ nữ lên làm vua. Thế mà quốc vương Bhumibol đã không làm khi chưa tạ thế. Tiến trình truyền ngôi ở Thái Lan phải qua hai giai đoạn. Giai đoạn một chỉ là thủ tục mang tính pháp lý. Chủ tịch quốc hội mời thái tử nhận vương miện. Vào đúng thời điểm đó, thái tử Maha Vajiralongkorn trở thành vua. Bước thứ hai là nghi lễ đăng quang, có thể chờ một vài năm sau. Thế mà thái tử Maha Vajiralongkorn lại không muốn quốc hội mời ông lên ngôi, do vậy phải lập ghế nhiếp chính vương. Đây là một tình huống có 102, bởi vì vào năm 1934, khi vua Rama VII thoái vị, một vị vua khác là Ananda, anh trai của quốc vương Bhumibol, đã lập tức lên ngôi tuy còn thơ ấu và được một nhiếp chính vương hỗ trợ cho.
Un roi Ananda, le frère aîné de Bhumibol, avait été immédiatement nommé, bien qu'il soit mineur, et une régence avait été instaurée.
Báo Mỹ New York Times bi quan vì vua của dân đã bỏ thần dân cho giới tướng lãnh. Trong khi đó, The Guardian của Anh hy vọng trong cái rủi có cái mai, quốc gia Thái sẽ hồi sinh. Theo Arnaud Dubus, thì có thể dự báo những kịch bản nào có thể xảy ra trong tương lai.
Il y a trois grandes hypothèses. Soit le prince accepte relativement vite, disons dans les deux mois, l'invitation de.
Có ba giả thuyết. Thái tử Maha Vajiralongkorn tương đối nhanh chóng chấp thuận lời mời của quốc hội lên ngôi vua trong hai tháng nữa chẳng hạn. Trong trường hợp này, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió trở lại và lễ đăng quang sẽ được tổ chức vào độ hơn một năm sau tang lễ một thời gian. Giả thuyết thứ hai, từ nay đến tang lễ, thái tử vẫn chưa nhận lời. Trong trường hợp này, Thái Lan sẽ đi vào một thời kỳ bất chắc kéo dài và với những căng thẳng chính trị dữ dội hơn. Kịch bản thứ ba là thái tử từ chối làm vua, Thái Lan sẽ bị cuốn vào một trong tương lai bất định. Giả thuyết này lại rất có thể xảy ra, luật nối ngôi sẽ được sửa đổi để có thể trao vương miện cho một thành viên khác của hoàng gia. Nhưng cũng cần phải nói rõ thêm là theo tuyên bố của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thì nhân vật chắc chắn sẽ lên ngôi là Thái tử Maha Vajiralongkorn.
Il est important de dire que toutefois, selon le chef de la junte, le général Prayut Chan-o-cha, il n'y a aucun doute sur celui qui doit devenir roi, c'est le prince Vajiralongkorn.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Truyền thông hay nói là thái tử Maha Vajiralongkorn không được dân chúng mến mộ như phụ vương vừa từ trần. Hư thực ra sao?
C'est un sujet sensible, disons que comparé à ses parents et à ses sœurs, le prince ne s'est pas.
Đây là vấn đề nhạy cảm với Thái Lan. Nếu so sánh với vua cha, hoàng hậu và các chị em gái thì thái tử Maha không có tham gia vào các hoạt động, các dự án phát triển của hoàng gia nhằm giúp đỡ người dân kém may mắn nhất. Thái tử kết hôn 3 lần và ly hôn 3 lần. Và những sự kiện này đã làm tổn thương đến hình ảnh của hoàng gia trong lòng người dân Thái Lan, luôn xem trọng danh giá bên ngoài. Thái tử sống tại Đức với người vợ thứ tư, do vậy không gần gũi với dân chúng.
Il vit aussi en Allemagne la plus grande partie de l'année avec sa quatrième femme, il n'est donc pas très proche de son peuple.
Về phần nhiếp chính vương Prem Tinsulanonda, 96 tuổi, được xem là bộ não của quốc vương mới qua đời. Viên tướng giàu kinh nghiệm chính trị này có thể làm gì để giúp Thái Lan không rơi vào khủng hoảng định chế?
Prem est un ancien chef de l'armée qui a été premier ministre entre 1980 et 1988 et il est devenu
Nhiếp chính vương Prem Kinsularon là một cựu tướng quân đội nắm ghế thủ tướng trong 8 năm từ năm 1980 đến 1988. Ông là một đại quan cực kỳ bảo thủ và bảo hoàng. Tướng Prem Kinsularon giật dây các cuộc đảo chính năm 2006, lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nhà tỷ phú rất được lòng dân nông thôn. Nhiếp chính vương Prem không có mối giao hảo tốt với thái tử Maha Vajiralongkorn. Theo một số điện thư mà mạng Wikileaks tiết lộ, ông Prem Kinsularon không ngần ngại chỉ trích thái tử trong các cuộc trò chuyện với giới ngoại giao quốc tế. Đây là một tình thế bất bình thường với một vị nhiếp chính vương có chức vụ như là một quốc trưởng lâm thời và một quốc vương tương lai không thuận hòa nhau. Trong tình hình phức tạp này, chính phủ quân sự ở thế thượng phong, nhưng các tướng lãnh Thái Lan bị chéo giò vì thái độ khước từ làm vua ngay tức khắc của thái tử. Chưa biết tập đoàn quân sự sẽ làm gì để thích nghi với hoàn cảnh ngoài tiên liệu này.
Mais les généraux ont été pris à contre-pied par le refus du prince de devenir tout de suite roi, et il est pour l'instant bien difficile de savoir comment ils vont s'adapter à cette nouvelle situation.
Câu hỏi cuối cùng, theo anh thì ai sẽ được hưởng lợi trong tình hình trống vắng chính trị này? Quốc vương quá cố lúc sinh thời được quân đội kính nể vì họ biết quốc vương có dân ủng hộ.
Il est probable que ceux qui vont le plus en profiter, au moins à moyen terme, sont les militaires.
Rất có thể, trong trung hạn, quân đội sẽ là kẻ được thụ lợi nhiều nhất. Nếu thái tử lên làm vua thì tân vương sẽ bị phe quân nhân kiểm soát vì họ nắm thực quyền. Thái tử không có uy tín lớn như phụ vương, do vậy rất khó làm đối trọng với quân đội. Nếu thái tử từ chối hẳn thì sẽ tạo ra khoảng trống chính trị và chỗ trống này sẽ bị quân đội lấn chiếm. Trong cả hai trường hợp trên, vương triều sẽ yếu dần và quyền lực của quân đội sẽ được củng cố. Một cách cụ thể, hệ quả đầu tiên là bầu cử dự trù vào cuối năm 1917 có thể bị hoãn lại. Thái Lan lại có nguy cơ bị chính quyền quân sự cai trị lâu dài.
Dans tous les cas de figure, la monarchie va être affaiblie et le pouvoir des militaires va se renforcer. Concrètement, la conséquence en est que les élections prévues à la fin de 2017 pourraient être repoussées et la Thaïlande risque d'être durablement sous l'autorité des militaires.
Cảm ơn đồng nghiệp Arnaudibus từ Bangkok. Hình ảnh phe quân đội bị chéo giò mà nhà báo Arnaudibus mô tả rất có thể là cơ may của Thái Lan. Thái tử và nhiếp chính vương dường như ý thức được quyền lợi chung, đã thể hiện tinh thần đoàn kết khi tiếp kiến Thủ tướng Chan-o-cha tại Điện Dusit. Đây là một thế chân vạc trên thần tầng lãnh đạo, tuy không nói ra. Để phá thế thượng phong của chính quyền quân sự, thái tử không lên ngôi tức khắc. Báo hiệu Thái Lan sẽ do ba người quyết định, quân đội chỉ là một thành tố. Theo tiên đoán của chuyên gia Christian Levi's thuộc cơ quan nghiên cứu rủi ro Âu Á Eurasia Group, thì việc nối ngôi cuối cùng sẽ được suôn sẻ.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Philippines chia tay với Mỹ, Washington yêu cầu giải thích. Thủ tướng Nhật hội kiến riêng với Tổng thống Philippines vào tuần tới. Tàu sân bay Nga tiến về Địa Trung Hải, NATO lo ngại. Mỗi ngày một sự kiện. Mỹ thiếu giải pháp tốt để đối phó với việc Philippines đổi trục. Vì Biển Đông, Trung Quốc không muốn Hillary Clinton làm tổng thống. vào chương trình ngày mai sau một điểm tuần báo và thế giới đó đây là góc vườn âm nhạc, bửu ý và lời tâm tình với Trịnh Công Sơn, Hoài Diệu thực hiện. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.